Hành trình về phương Đông. Nguyên tác Journey to the East của Bear Spalding. Do Nguyên Phong phóng tác bằng thứ nhất. Phần mở đầu. Trong cuộc sống vội vã, quay cuồng hiện tại, nhiều người đã mất đi niềm tin. Họ quan niệm rằng sống để thụ hưởng, thỏa mãn các nhu cầu vật chất, vì chết là hết. Không có thượng đế hay một quyền năng siêu phàm gì hết. Cách đây không lâu, một tờ báo lớn tại Hoa Kỳ đã tuyên bố thượng đế đã chết. Tác giả bài báo công khai thách đố mọi người, đưa ra bằng chứng rằng thượng đế còn sống. Dĩ nhiên, bài báo đó tạo nên một cuộc bàn cãi rất sôi nổi. Một nhà thiên văn học tại trung tâm nghiên cứu Palomar cũng cho biết: tôi đã dùng kính viễn vọng tối tân nhất, có thể quan sát các tinh tú xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng, mà nào có thấy thiên đường hay thượng đế cư ngụ nơi nào? Sự ngông cuồng của khoa học thực nghiệm càng ngày càng đi đến chỗ quá trớn, thách đố tất cả mọi sự. Tuy nhiên, trong lúc khoa học đang tự hào có thể chứng minh, giải thích tất cả, thì một sự kiện xảy ra. Một phái đoàn ngoại giao do tiểu vương Rentschstein cầm đầu sang thăm viếng nước Anh. Trong buổi viếng thăm Đại học Oxford, vua Rentschstein đã sai một đạo sĩ biểu diễn. Vị đạo sĩ này đã làm đảo lộn quan niệm khoa học lúc bấy giờ. Không những ông ta có thể uống tất cả mọi chất hóa học, kể cả những chất cường toan cực mạnh, mà không hề hấn gì. Ông ta còn nghiện thở hàng giờ đồng hồ dưới đáy một hồ nước. Sau khi để một phái đoàn y sĩ do bác sĩ Sir Claude Wade khám nghiệm, ông ta còn chui vào một quan tài để bị chôn sống trong suốt 48 ngày. Khi được đào lên, ông ta vẫn sống như thường. Đạo sĩ còn biểu diễn nhiều việc lạ lùng dưới sự kiểm chứng nghiêm khắc của các khoa học gia. Điều này gây sôi nổi dư luận lúc đó. Hội khoa học hoàng gia đã phải triệu tập một ủy ban để điều tra những hiện tượng này. Một phái đoàn gồm nhiều khoa học gia tên tuổi được chỉ thị sang Ấn Độ quan sát, sưu tầm, tường trình và giải thích những sự kiện huyền bí. Phái đoàn khoa học đã đặt ra những tiêu chuẩn rõ rệt để giúp họ quan sát với một tinh thần khoa học tuyệt đối. Không chấp nhận bất cứ một điều gì nếu không có sự giải thích rõ ràng, hợp lý. Để soạn thảo bản tường trình, mỗi khoa học gia trong phái đoàn phải tự mình ghi nhận những điều mắt thấy, tai nghe vào sổ tay cá nhân. Sau đó, tất cả cùng nhau so sánh chi tiết và kiểm chứng cẩn thận. Chỉ khi nào tất cả đều đồng ý thì điều đó mới được ghi nhận vào biên bản chính. Điều này đặt ra để bảo đảm cho sự chính xác, không thành kiến đến mức tối đa. Tất cả những điều gì xảy ra mà không có sự giải thích khoa học hợp lý đều bị loại bỏ. Khi ra đi, họ không mấy tin tưởng, nhưng khi trở về, họ đều đổi khác. Giáo sư Spalding đã cho biết, phương Đông có những chân lý quan trọng đáng để cho người Tây Phương nghiên cứu, học hỏi. Đã đến lúc người Tây Phương phải quay về Đông Phương để trở về với quê hương tinh thần. Điều đáng tiếc là sự trở về của phái đoàn đã gặp nhiều chống đối mãnh liệt từ một dư luận quần chúng đầy thành kiến hạp hòi. Các khoa học gia bị bắt buộc phải từ chức, không được tuyên bố thêm gì về những điều chứng kiến. Sau đó ít lâu, trưởng phái đoàn, giáo sư Spalding, đã cho xuất bản bộ sách Journey to the East, và nó đã gây ngay một dư luận hết sức sôi nổi. Người ta vội tìm đến những người trong phái đoàn, thì được biết họ đã rời bỏ Âu Châu để sống đời tu sĩ trong dãy tuyết sơn. Tuy thế, ảnh hưởng cuốn sách này đã tạo hứng khởi cho nhiều người khác trở qua Ấn Độ để kiểm chứng những điều ghi nhận của phái đoàn. thiên ký sự của Sir Walter Blake đăng trên tờ London Scientific, cũng như loạt điều tra của ký giả Paul Brinton, Max Muller đã vén lên tấm màn huyền bí của Đông Phương và xác nhận giá trị của nghiên cứu này. Ấn Độ là xứ có rất nhiều tôn giáo. Tôn giáo gắn liền với đời sống và trở nên một động lực rất mạnh làm chủ mọi sinh hoạt người dân xứ này. Người Ấn thường tự hào rằng văn hóa của họ là một thứ văn minh tôn giáo, và dân xứ này được thừa hưởng một kho tàng minh triết thiêng liêng không đâu có. Vì thế, Hội Khoa học Hoàng gia đã bảo trợ cho phái đoàn đến nghiên cứu những hiện tượng huyền bí này. Tuy nhiên, sau 2 năm du hành khắp Ấn Độ, từ Bombay đến Calcutta, thăm viếng hàng trăm đền đài, tiếp xúc với hàng ngàn giáo sĩ, đạo sĩ nổi tiếng, phái đoàn vẫn không thỏa mãn hay học hỏi điều gì mới lạ. Phần lớn các giáo sĩ chỉ lặp đi lặp lại những điều đã ghi chép trong kinh điển, thêm thắt vào đó những mê tín dị đoan, thần thánh hóa vài huyền thoại để đề cao văn hóa xứ họ. Đa số tu sĩ đều khoe khoang các địa vị, chức tước họ đã đạt. Vì không có một tiêu chuẩn nào để xác định các đạo quả, ai cũng xưng là hiền triết, sư tổ hay đại đức. Thậm chí có người xưng là thánh nhân giáng thế. Ấn Độ giáo không có một chương trình đào tạo tu sĩ như Thiên Chúa giáo. Bất cứ ai cũng có thể vỗ ngực xưng danh, ai cũng là tu sĩ được, nếu y cạo đầu, mặc áo tu hành, xưng danh tước, địa vị để lôi cuốn tín đồ. Ấn giáo không phải là một tôn giáo thuần nhất, mà có hàng ngàn tông phái khác nhau. Mỗi tông phái lại chia làm nhiều hệ phái độc lập, chứ không hề có một tổ chức hàng dọc như các tôn giáo Âu Châu. Các giáo sĩ mạnh ai giải thích kinh điển theo sự hiểu biết của họ, phần lớn cố tình giảng dạy những điều có lợi cho họ nhất. Ngoài ra, họ còn tụ họp để phong chức tước lẫn nhau hay chống đối một nhóm khác. Sự tranh luận tôn giáo là điều xảy ra rất thường. Nhóm nào cũng tự nhận họ mới là chính thống, mới là đúng với giáo lý của Thượng Đế. Do đó, cuộc nghiên cứu tôn giáo của phái đoàn không mang lại một kết quả mong ước. Nhiều lúc mọi người thấy lạc lõng, rối rắm, không biết đâu là đúng, là sai. Hội Khoa học Hoàng gia chỉ thị việc nghiên cứu phải đặt căn bản trên một nền tảng khoa học hợp lý. Nhưng lấy tiêu chuẩn này áp dụng sẽ gặp nhiều trở ngại, vì văn hóa Ấn Độ và Âu Châu khác hẳn nhau. Người dân xứ này chấp nhận các tông phái như một điều hiển nhiên, không ai chất vấn khả năng các giáo sĩ hay suy xét xem lời tuyên bố của họ có hợp lý hay không. Họ sùng tín một cách nhiệt thành, và nhiệt thành một cách vô cùng chịu đựng. Thất vọng về cuộc du khảo không mang lại kết quả như ý muốn, giáo sư Spalding một mình lang thang đi dạo trong thành Berners. Giữa sự người hỗn tạp ồn ào, một thuật sĩ cởi trần đang phùng má thổi kèn gọi rắn. Một con rắn hổ to lớn nằm trong sọt, ngẩng cổ lên cao phun phì phì. Tiếng kèn lên bỗng xuống trầm, con rắn cũng lắc lư nghiêng ngả. Đám đông xúm lại xì xầm, coi bộ khâm phục lắm. Nếu họ hiểu con rắn đã bị bẻ răng, nuôi bằng bã á phiện và được luyện tập cẩn thận. Khắp xứ Ấn, các vai trò biệt bợm này diễn ra không biết bao nhiêu lần trong ngày. Nó sẽ kết thúc khi một vài tên cò mồi đứng trong đám, vỗ tay, ném tiền vào rổ và khuyến khích dân chúng ném theo. Đang mải mê suy nghĩ, Spalding bỗng thấy một người Ấn to lớn, phong độ khác thường, chăm chú nhìn ông mỉm cười. Người Ấn lễ phép cúi đầu chào bằng một tiếng Anh hết sức đúng giọng. Ông cũng đáp lễ lại. Câu chuyện dần dần trở nên thân mật. Spalding bèn lên tiếng hỏi người bạn mới quen, nghĩ sao về những tòa biệt bợm này? Người Ấn trả lời, các vị minh sư đâu có cư ngụ trong đền thờ lộng lẫy. họ đâu in danh thiếp với các chức tước địa vị to lớn, trọng vọng. Họ đâu cần phải quảng cáo các quyền năng, đạo quả, hoặc in tên trong điện thoại niên giám. Một vị minh sư không nhất thiết phải có đông đệ tử. Muốn tìm gặp họ, phải biết phân biệt. Các đạo sĩ ông đã gặp sở dĩ nổi tiếng, có đông giáo đồ, vì họ biết thu tập đệ tử qua các hình thức quảng cáo, biết hứa hẹn những điều giáo đồ muốn nghe. Họ chả dạy điều gì ngoài một số từ chương trong kinh sách. Điều này một người thông minh có thể tự đọc sách, nghiên cứu lấy. Phải chăng ông thất vọng vì các đạo sĩ ông đã gặp chưa từng có các kinh nghiệm tâm linh? Giáo sư Spalding ngạc nhiên. Tại sao ông biết rõ như thế? Người Ấn mỉm cười. Các ông đã bàn với nhau rằng cuối tháng này, nếu không thu thập thêm điều gì mới lạ, phái đoàn sẽ trở về Âu Châu và kết luận rằng Á Châu chả có điều gì đáng học hỏi. Giai thoại về các bậc hiền triết, thánh nhân chỉ là những huyền thoại để tô điểm cho vẻ huyền bí Á Châu. Giáo sư Spalding mất bình tĩnh. Nhưng tại sao ông lại biết những điều này? Chúng tôi vừa bàn định với nhau như thế, ngay trong phái đoàn còn nhiều người chưa rõ kia mà. Người Ấn nở một nụ cười bí mật và thông thả nhấn mạnh. Tư tưởng, ông bạn thân mến, có một sức mạnh thần giao vượt khỏi thời gian và không gian. Thái độ của ông bạn là lý do mà hôm nay tôi đến đây để chuyển giao một thông điệp ngắn ngủi. Chắc hẳn ông bạn rất thuộc thánh kinh. Hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi ngươi sẽ gặp. Đó là thông điệp của một vị chân sư nhờ tôi chuyển giao. Sự kiện người Ấn đứng giữa chợ Benares nhắc đến một câu trong thánh kinh làm giáo sư Spalding ngây ngất như say vừa tỉnh. Toàn thân ông như rung động bởi một luồng điện cao thế. Ông lắp bắp. Nhưng làm sao chúng tôi biết các ngài ở đâu mà tìm? Chúng tôi đã bỏ ra suốt 2 năm trời đi gần hết các đô thị, làng mạc xứ Ấn. Người Ấn nghiêm nghị trả lời. Hãy đến Rishikesh, một thị trấn bao phủ bởi dãy Hy Mã Lạp Sơn. Các ông sẽ gặp những đạo sĩ hoàn toàn khác hẳn những người đã gặp. Những đạo sĩ này chỉ sống trong các túp lều sơ sài hoặc ngồi thiền trong các động đá. Họ ăn rất ít và chỉ cầu nguyện. Tôn giáo đối với họ cần thiết như hơi thở. Đó mới là những người dành trọn cuộc đời cho sự đi tìm chân lý. Một số người đã thắng đoạt thiên nhiên và chinh phục được các sức mạnh vô hình ẩn tàng trong trời đất. Nếu các ông muốn nghiên cứu về các quyền năng, phép tắc thần thông, thì các ông sẽ không thất vọng. Người Ấn im lặng một lúc và nhìn thẳng vào mặt giáo sư Spalding. Nhưng nếu các ông muốn đi xa hơn nữa để tìm gặp các đấng chân sư, thì các ông còn mất nhiều thời giờ hơn nữa. Giáo sư Spalding thắc mắc. Ông vừa dùng danh từ chân sư. Vậy chứ chân sư và đạo sĩ khác nhau thế nào? Nếu ông tin ở thuyết tiến hóa của Darwin, thì tôi xin tóm tắt. Sự tiến hóa của linh hồn đi song đôi với thể xác. Chân sư là một người đã tiến rất xa trên bậc thang tiến hóa, trong khi đạo sĩ mới chỉ bắt đầu. Như vậy thì các vị chân sư có thể làm các phép lạ được chứ? Người Ấn mỉm cười khẽ lắc đầu. Chắc chắn như vậy. Nhưng phép thuật thần thông đâu có phải là mục đích tối hậu của con đường đạo. Nó chỉ là kết quả tự nhiên do sự tập trung tư tưởng và ý chí. Đối với các bậc chân sư, sử dụng phép thuật là điều ít khi nào các ngài phải làm. Mục đích của con đường đạo là giải thoát, là trở nên toàn thiện như những đấng cao cả, mà Đức Chúa Giêsu là một. Giáo sư Spalding cãi: nhưng Chúa Giêsu đã từng làm các phép lạ mà. Người Ấn bật cười và trả lời: ông bạn thân mến, bạn nghĩ rằng Đức Giêsu làm vậy vào mục đích khoe khoang hay sao? Không bao giờ. Đó chỉ là những phương tiện để cảm hóa những người dân hiền lành, chất phác, và đem lại cho họ một đức tin mà thôi. Một lần nữa, người Ấn lạ lùng này lại nói về một đấng giáo chủ mà gần như mọi người Tây Phương đều biết đến. Giáo sư Spalding suy nghĩ và hỏi: thế tại sao các đấng chân sư không xuất hiện dạy dỗ quần chúng? Người Ấn nghiêm nghị: ông nghĩ rằng các ngài sẽ tuyên bố cho người ta biết mình là ai chăng? Nếu đấng Christ hay Đức Phật hiện ra tuyên bố các giáo điều, liệu ông có chịu tin không? Có lẽ các ngài phải biểu diễn các phép thần thông như đi trên mặt nước hay biến ra hàng ngàn ổ bánh mì cho dân chúng thì các ông mới tin sao? Điều này chắc rồi cũng sẽ có một số đạo sĩ hát đạo, biểu diễn để lôi cuốn tín đồ. Nhưng các đấng cao cả đâu có làm thế, phải không ông bạn? Nhưng các ngài sống ẩn dật như thế có lợi gì cho thế gian đâu? Người Ấn mỉm cười: vì không biết rõ các ngài nên thế gian không thể xét đoán các ngài một cách đứng đắn được. Ai bảo rằng các ngài không giúp ích gì cho nhân loại? Nếu tôi quả quyết rằng đấng Christ vẫn thường xuất hiện và vẫn giúp đỡ nhân loại không ngừng, thì ông có tin không? Có lẽ ông sẽ đòi hỏi một bằng chứng, một hình ảnh, hoặc một cái gì có thể chứng minh được. Bạn thân mến, những tư tưởng sâu xa của các đấng cao cả không dễ gì chúng ta hiểu thấu đâu. Có lẽ câu trả lời giản dị nhất là các ngài phụng sự thế gian một cách âm thầm, lặng lẽ, bằng cách phóng ra các tư tưởng yêu, bác ái, tốt lành, mà sức mạnh có thể vượt thời gian và không gian. Tuy mắt ta không trông thấy, nhưng hiệu lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Khi xưa, nhân loại còn ấu trĩ, nên các ngài đã xuất hiện để đặt một nền móng căn bản, hướng dẫn loài người. Đến nay, nhân loại đã ít nhiều trưởng thành và phải tự lập, sử dụng khả năng của mình, chịu trách nhiệm về những việc họ làm chứ. Giáo sư Spalding suy nghĩ và hỏi: lúc nãy bạn có nói rằng có một vị chân sư nhờ bạn chuyển giao một thông điệp cho chúng tôi. Bạn có thể cho tôi biết địa chỉ của ngài được không? Bạn thân mến, tất cả đều do nhân duyên hết. Đến khi nào đủ duyên thì bạn sẽ gặp các ngài mà. Nói xong, người Ấn Độ cúi đầu chào và biến mất trong đám người đông đúc ồn ào giữa ngôi chợ thành phố Benares. Một người đạo sĩ thành Benares. Thành phố Benares là một nơi có nhiều di tích lịch sử và có rất nhiều tu sĩ. Bất cứ một người Âu Mỹ nào đến đây cũng ngạc nhiên về thành phố dân cư đông đúc, nhà cửa san sát và khắp nơi nhan nhản những đền thờ, lăng tẩm, đồ sộ. Có những ngôi đền trông thì thật cổ kính trang nghiêm. Nhưng khi bước vào trong, bạn sẽ thấy gì? Một số tín đồ hành lễ ngây ngô, vừa cầu nguyện vừa rung một cái chuông nhỏ để lời cầu xin của họ thấu đến tai các vị thần. Một số cá đông đạo sĩ ngồi trong các tư thế yoga cực kỳ lạ lùng, khó tập luyện, để tín đồ đến bỏ tiền vào trong bát nhỏ bày trước mặt họ. Chúng tôi có cảm tưởng như họ làm xiếc biểu diễn kiếm ăn hơn là thực hành một pháp môn tu hành chân chánh. Trong khi mọi người trong phái đoàn đang quay phim những đạo sĩ ngồi trên bàn đinh, các đền thờ to lớn, thì giáo sư Spalding thong thả đi dạo ngoài bờ sông. Ông nhìn thấy một đạo sĩ vóc người lực lưỡng đang đi gần đó, như có một sức mạnh vô hình nào thúc đẩy. Spalding muốn vượt lên để nhìn cho rõ. Ông bèn rẽ qua một lùm cây rậm rạp để bắt cho kịp vị đạo sĩ nọ. Vừa đi vài bước, ông đã giật mình vì gặp một con rắn hổ mang to lớn chặn lối. Rắn hổ là một loại rắn cực độc, hàng năm có hàng ngàn người bị rắn cắn chết. Vì xứ Ấn, giống này có nhiều vô kể, xuất hiện khắp nơi. Tiến thoái lưỡng nan, chưa biết phải làm gì thì con rắn đã trườn tới, ngẩng cao cổ phun phì phì. Bất ngờ vị đạo sĩ ở đâu đi đến, ông chẳng nói gì, chỉ bước thẳng vào giữa con rắn và giáo sư Spalding. Tự nhiên con rắn hung dữ bỗng nằm yên không nhúc nhích. Vị đạo sĩ giơ tay vuốt nhẹ, con rắn từ từ bò vào trong bụi rậm mất hút trước sự ngạc nhiên của giáo sư Spalding. Vị đạo sĩ mỉm cười thông thả tuyên bố: cái phàm ngã hữu tình hữu hoại không thể làm việc này, mà đó là cái chân ngã thâm diệu, cái mà ta gọi là Thượng Đế ngự trong tôi và muôn loài, đã khiến cho con rắn phải bỏ đi. Khi hoàn toàn gạt bỏ cái phàm ngã bên ngoài để cho cái chân ngã tự biểu lộ và hành động, thì không chuyện gì có thể xảy ra nữa. Bằng cách phát triển toàn vẹn tình thương và bác ái của Thượng Đế cho nó xuyên qua mình và ban rải cho muôn loài, ta sẽ cảm hóa được các thú dữ. Khi ông vừa gặp con rắn, một tư tưởng sợ hãi phát ra, và tôi đã nhận được tư tưởng này. Ngoài ra, hình như ông có ý muốn gặp tôi. Giáo sư Spalding ấp úng: chúng tôi đang sưu tầm các hiện tượng quyền bí Á Châu. Thú thật là tôi đang cảm thấy hoang mang và thất vọng về những điều nhìn thấy ngoài chợ. Nhưng khi vừa nhìn thấy ông, tôi linh cảm có một sự việc khác thường. Hình như có một mãnh lực vô hình nào xui khiến. Đạo sĩ chăm chú nhìn giáo sư rồi ra dấu cho ông này ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ gần đó. Đạo sĩ lên tiếng: hồi sáng này trong cơn thiền định, tôi nhận được một thông điệp về các ông. Do đó tôi mới rời am thất đi dạo bên ngoài. Phải chăng các ông muốn tìm hiểu về phép tu yoga? Đáng lý không bao giờ tôi tiết lộ điều này, nhưng tôi đã nhận thông điệp phải giúp đỡ các ông. Vậy thì ông cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời tùy theo sự hiểu biết của mình. Xin ông cho chúng tôi được biết về khoa yoga. Đạo sĩ yên lặng trong chốc lát và lên tiếng: không ai biết rõ pháp môn yoga bắt đầu từ lúc nào trong lịch sử. Kinh sách Ấn Độ giáo nói rằng thần Shiva truyền dạy môn này cho hiền triết Jeranda. Nhà hiền triết dạy lại cho các đệ tử của ông, nhưng chỉ có Marjanda là lãnh hội được cái tinh túy và phổ biến trong giới trí thức thời đó. Yoga là một khoa học bao gồm nhiều thứ, từ thiên văn, địa lý, triết học, toán học, vân vân. Pháp môn tôi được truyền dạy gọi là Hatha Yoga, chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ yoga. Theo lời sư phụ của tôi thì trong thời cực thịnh, yoga phát triển khắp nơi và lôi cuốn giới hiện triết, trí thức rất đông. Theo thời gian, thời hoàng kim đã qua, nhân loại đã sa vào hố thẳm của sa đọa vật chất, bị lôi cuốn vào các cám dỗ xác thịt. Để chống lại sự phá sản tâm linh này, các hiền triết đã hội thảo để tìm một giải pháp. Sau cùng, họ đi đến kết luận là cho phép truyền dạy một phần của môn yoga cho quần chúng, nhằm đem lại một giải pháp cho giai đoạn lúc đó. Phần được truyền dạy này trích ở chương Diêu, tức là kết ách, gồm các phương pháp trói buộc tinh thần lẫn thể xác trong một kỷ luật khắt khe để đạt mục đích tập trung tâm và thân làm một với bản thể trời đất. Từ đó, phần này được truyền bá khắp nơi và tồn tại đến ngày nay. Vì trích ở chương Diêu nên nó được gọi là yoga. Nên nhớ, đây chỉ là một phần rất nhỏ của môn yoga nguyên thủy. Vậy mà phần nhỏ này cũng chỉ rất ít người hiểu rõ một cách đứng đắn. Đa số đã hiểu sai nên mới có các lối luyện tập kỳ dị, các lối tu khổ hạnh điên rồ, các tư thế lố bịch. Như các ông thấy đó, có các đạo sĩ nằm bằng đinh, giơ cánh tay lên trời cho đến khi nó khô liệt. Sự luyện tập như thế không có ích gì, mà cũng chả mang lại một kết quả gì. Đó là những kẻ đã làm quen ố danh dự một khoa học như yoga. Đối với đa số, yoga đã bị hạ thấp xuống thành một môn thể dục để thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Tuy vậy, nếu luyện thế đúng cách, nó vẫn mang lại nhiều kết quả tốt cho thể xác. Nhưng các đạo sĩ yogi lại khác. Họ biết rằng luyện tập môn này sẽ giúp họ khám phá các năng lực tiềm tàng, mầu nhiệm, giúp họ đạt các phép thần thông, biến hóa. Để luyện ý chí, họ tập trung năng lực vào các việc như hành xác, bắt nó chịu các thử thách cực độ như phơi nắng, dầm sương, ngồi trên thang hồng, đứng bằng tay, tréo chân lên cổ, nhịn đó nhịn khác, lấy gươm xiên vào da thịt, v.v. Để chứng minh quyền năng ý chí, họ đem trò này ra biểu diễn cho quần chúng, để tìm cách vừa kiếm tiền, vừa hưởng sự kính trọng của đám dân chúng khờ khạo. Mục đích của yoga đâu có phải làm trò lạ mắt cho người đời kính phục. Giáo sư Spalding ngắt lời: nhưng ta có nên trách họ không? Nếu các đạo sĩ chân tu giấu kín các phép tu chân truyền thì sự hiểu lầm làm sao tránh khỏi? Đạo sĩ mỉm cười thông thả giải thích: một ông vua có khi nào phơi bày ngọc ngà châu báu cho mọi người coi chơi? Ông ta cất giấu cẩn thận, có phải thế không? Pháp môn yoga còn gì quý bằng, nên người tu chân chính không khi nào đem rao bán ngoài chợ. Kẻ nào thành tâm muốn học hỏi phải ra công tìm kiếm, và đó là phương pháp duy nhất. Một danh sư không cần quảng cáo rầm rộ, vì không cần các đệ tử xúm vào xưng tụng. Trái lại, ông tuyển chọn đệ tử gắt gao và chỉ truyền dạy các giáo lý bí truyền khi người đệ tử tỏ ra xứng đáng. Khoa yoga bí mật vì cách luyện rất nguy hiểm đối với người còn non kém, chưa đủ khả năng. Khai mở các bí huyệt đâu phải trò chơi tầm thường. Có rất nhiều môn yoga khác nhau, nhưng tôi tu luyện theo môn Hatha Yoga nhằm việc chủ trị xác thân trước khi chủ trị tinh thần. Lúc đầu ta phải luyện tập bắp thịt và bộ máy hô hấp cho thật thuần thục, sau đó mới đi vào thần kinh, não tủy. Nếu tập đúng cách, sức khỏe sẽ tăng cường, sống lâu và có ý chí mạnh mẽ. Đó chỉ là giai đoạn nhập môn. Nó đòi hỏi ít nhất từ 1 đến 4 năm mới đáng kể. Thân thể có cường tráng, tinh thần có dũng mãnh mới có thể tiếp tục bước vào giai đoạn kế tiếp. Giáo sư Spalding gật gù. Như thế thì môn này khác với phương pháp thể dục của người Âu Mỹ như thế nào? Chúng tôi cũng có những cách khiến thân thể khỏe mạnh vậy. Đạo sĩ bật cười lớn. Người Âu Mỹ biết cách làm thân thể nảy nở trên bộ da bắp thịt, chứ làm sao so với lối luyện tập của người Á Châu vốn chú trọng từ bên trong ra ngoài. Trước hết thì có 4 cách thức căn bản: nghỉ ngơi, làm xoa dịu thần kinh, cân não, tĩnh tọa để tập trung ý chí, điều tức để tẩy uế thân thể, khu trục các chất cặn bã, và khí công để kiểm soát hơi thở. Hãy lấy một thí dụ giản dị như việc nghỉ ngơi. Hãy quan sát con mèo khi nó nằm yên hay rình bên ổ chuột. Con mèo biết cách dưỡng sức, bảo tồn sinh lực, không hao phí chút nào. Mọi cử động, tư thế là cả một sự suy nghĩ, kiểm soát để thoải mái tối đa. Còn người Âu các ông tưởng mình biết nghỉ ngơi, nhưng thật ra các ông không biết gì cả. Các ông ngồi trên ghế một lúc, rồi quay qua bên này, ngã bên nọ. Khi thì tréo chân, lúc lại giang tay. Coi thì thoải mái, nhưng trí óc các ông hoạt động liên miên từ việc này đến việc nọ. Như thế là chỉ hoạt động âm thầm, chứ đâu phải nghỉ ngơi. Loài vật biết cách dưỡng sức bởi vì chúng nó có bản năng dìu dắt, mà bản năng chính là tiếng nói tự nhiên. Loài người được hướng dẫn bằng lý trí, nhưng thay vì làm chủ lý trí, họ đã không kiểm soát được bộ óc của họ, nên hậu quả là cả hệ thống thần kinh lẫn xác thể đều bị ảnh hưởng. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn gần như không có. Giáo sư Spalding thở dài thú nhận. Đó là điều chúng tôi không bao giờ nghĩ đến. Nhưng liệu ông có thể nói rõ hơn về khái niệm sơ đẳng môn Hatha Yoga không? Tôi chỉ có thể nói một vài tư thế giúp cho con người tăng cường sức khỏe thôi. Có 20 tư thế mà ai cũng có thể tập luyện để tăng cường sinh lực. Các tư thế này có ảnh hưởng đến một số bí huyệt, khiến nó tác động lên cơ quan suy yếu, giúp nó hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn. Khoa học Tây Phương đã chứng minh rằng ngoài các mạch máu chính, thân thể con người còn có hàng triệu các vi ti mạch chạy khắp nơi để đưa dưỡng khí nuôi cơ thể. Nếu một cơ quan hay bắp thịt ít hoạt động hay suy yếu thì số lượng các vi ti mạch cũng giảm bớt đi. Tập thể thao hay bơi lội có thể làm các mạch máu nhỏ này gia tăng hoạt động, khiến cơ quan phục hồi. Cũng như thế, tập các tư thế yoga sẽ làm luồng hỏa hầu lưu chuyển, kích động các cơ quan từ trong, khiến nó hoạt động đúng với hiệu năng của nó. Ông nên nhớ, tập thể thao có thể làm các cơ quan hoạt động, nhưng tập yoga làm nó hoạt động đúng với hiệu năng sẵn có. Do đó, nó mang lại nhiều hiệu quả thần diệu hơn. Con người không còn lo bệnh tật gì nữa, nếu có bệnh cũng sẽ khỏi hoàn toàn. Giáo sư Spalding lắc đầu. Tôi không tin người Âu Mỹ sẽ chấp nhận việc tập yoga chữa được hết bệnh tật đâu. Đạo sĩ mỉm cười. Một thân thể khỏe mạnh, cường tráng, làm sao có thể bị bệnh được? Bệnh tật là do sự mất quân bình trong cơ thể. Người Âu Mỹ các ông chỉ biết hoạt động, chứ đâu biết nghỉ ngơi. Thế đã là lý do gây nên các bệnh thần kinh rồi. Thôi được, xin ông nói thêm về cách tập luyện ra sao. Đạo sĩ thông thạo giải thích. Việc đầu tiên là phải ngồi cho thoải mái, ngồi trên ghế, nhất là các ghế bành êm ấm rất có hại cho xương sống, con đường vận hà chính của luồng hỏa hậu prana, và là nguyên nhân gây nên các chứng đau lưng, bại sụi, phong thấp. Phép ngồi thật ra rất dễ, chỉ cần ngồi xếp bằng dưới đất, không dựa vào đâu, không nghiêng ngả bên nào, giữ cơ thể thật thăng bằng, xương sống phải thật thẳng và thở nhẹ đều đặn. Ai cũng có thể thở nhẹ trong vài phút, nhưng sau đó sẽ lại thở loạn xạ ngay. Đó là vì bộ óc quen hoạt động, quen náo nhiệt. Hãy giữ cho lòng yên tĩnh, vắng lặng, không bận rộn vào mọi chuyện vớ vẩn. Lúc đầu chưa quen chủ trị tư tưởng thì hãy nghĩ đến một cái gì đẹp đẽ mỹ lệ như bông hoa, dòng suối. Đó là bước đầu cho việc nghỉ ngơi. Giáo sư Spalding buộc miệng. Như thế đâu có gì khó khăn lắm. Đạo sĩ bật cười. Nghỉ ngơi cần gì phải khó khăn phiền phức chứ. Khi giữ được xương sống thẳng và thở hết đều đặn, thì luồng chân khí sẽ lưu thông khắp cơ thể, và từ đó sẽ điều chỉnh các chỗ bế tắc ứ động trong châu thân. Cách thứ hai là nằm ngửa trên mặt đất, chân duỗi thẳng, đưa hai ngón chân cái ra ngoài, hai tay buông xuôi bên thân mình, mắt nhắm lại, để sức nặng toàn thân phân phối đều trên sàn gạch. Nên nhớ phải nằm trên sàn chứ không phải trên giường, nhất là giường đệm, vì giường đệm nó mềm mại, khiến thân thể lệch lạc không đều. Hãy nằm cho thoải mái, không nên cố gắng thái quá. Đầu óc phải thảnh thơi, chớ nên suy nghĩ hay mong mỏi điều gì. Tư thế này sẽ xoa dịu bộ thần kinh, khiến nó lấy lại trạng thái quân bình. Nên nhớ, nền tảng chính của Hatha Yoga dựa trên sự nghỉ ngơi, dưỡng sức, chứ không phải hành xác với tư thế vặn vẹo kỳ cục. Nhưng yoga có các tư thế đó cơ mà. Vấn đề đứng ngồi một tư thế đặc biệt trong một khoảng thời gian không quan trọng, nhưng sự tập trung ý chí để thi hành tư thế đó một cách đứng đắn sẽ thúc đẩy các mãnh lực tiềm tàng trong cơ thể con người. Những mãnh lực này là bí mật của thiên nhiên. Nó chỉ phát triển khi người luyện tập kèm theo một phương pháp thở, tức là khí công. Tư thế giúp con người chủ trị giác quan, hơi thở giúp con người mở cửa vào thế giới tinh thần. Nên nhớ, tinh thần và thể xác luôn đi song đôi. Không thể có một tinh thần bạc nhược trong một thể xác tráng kiện, hay tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệnh hoạn được. Trong giai đoạn cao của Hatha Yoga thì hành giả sẽ phải tham thiền nhập định rất lâu. Thế ngồi của thể xác là điều quan trọng, vì nó giúp sự tập trung tư tưởng được dễ dàng, giúp hành giả tinh tấn, tăng cường ý chí. Nhưng tôi vẫn thắc mắc về các tư thế kỳ lạ, vặn vẹo thân mình của yoga như chống ngược đầu, vắt chân lên cổ chẳng hạn. Bạn nên nhớ, trung tâm bí mật của hệ thần kinh rải rác nhiều chỗ trong cơ thể. Mọi tư thế có công dụng riêng, ảnh hưởng đến một bí huyệt nhất định. Nhờ kích động các bí huyệt đó mà ta có thể ảnh hưởng các bộ phận trong cơ thể cũng như hoạt động trí não. Các tư thế lạ lùng chỉ dùng để kích động các bí huyệt mà thôi. Ngoài ra, không còn gì khác nữa. Bạn phải nhớ kỹ rằng, ngoài các tư thế, còn có phương pháp khí công nữa, chứ không phải chỉ vận động các bắp thịt thôi đâu. Người Tây Phương tập thể thao, vận động thể xác mạnh mẽ, tiêu phí sinh lực để làm nảy nở bắp thịt. Còn người Á Châu tin rằng chính cái sức mạnh ở trong mới điều khiển và chỉ huy các bắp thịt. Bạn cho rằng phương pháp chổng ngược chân lên trời là lố bịch hả? Tư thế này dồn máu xuống bộ óc do trọng lượng của nó. Bình thường, máu được đưa lên óc do sức vận động của tim. Sự khác biệt ở chỗ, để máu tự nhiên dồn xuống óc, xoa dịu cân não, rất có lợi cho ai làm việc nhiều bằng trí óc và giúp quả tim nghỉ ngơi, không phải cố gắng để đưa máu lên óc. Nhờ tim được nghỉ ngơi mà tránh được các chứng đau tim. Khi thực hành các tư thế này, phải cẩn thận, làm chậm rãi, từ từ, có ý thức, giữ vững tư thế trong một thời gian, không nên cố gắng thái quá. Nên nhớ, chìa khóa là ở sự nghỉ ngơi thông thả, chứ không phải hùng hục. Môn yoga giúp thân thể tự động điều hòa trong sự yên tĩnh, thăng bằng, khác hẳn các lối tập thể thao cọ tay múa chân ào ạt của người Âu. Làm thế, tuy bắp thịt cơ thể nảy nở, nhưng thân thể náo động, có hại cho thần kinh. Giáo sư Spalding im lặng, không thốt lên lời nào. Tất cả những gì người đạo sĩ này nói ra đều hợp lý, rất khoa học, không hề có tính chất mê tín dị đoan, như ông đã nghe các tu sĩ khác thần thánh hóa. Một người Âu trung bình, vốn coi rẻ dân tộc Á Châu như loại người chậm tiến, di sản một miền nóng bức, thiếu ăn, chắc phải ngạc nhiên khi thấy từ thời xưa người Ấn đã được giáo dục một cách tập thể dục tối tân, tinh vi, khoa học như thế. Đạo sĩ Ấn nhìn ông mỉm cười như đoán được ý nghĩ. Yoga là khoa học của vũ trụ. Nó không những chỉ áp dụng riêng đối với dân Á Châu, mà khắp nơi. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng dù sao, duyên hội ngộ lần này cũng tốt đẹp. Tôi giúp ông bạn một chìa khóa bí truyền này. Luật thiên nhiên định rằng, trung bình, con người thở với số nhịp là 21.600 lần mỗi ngày. Sự hô hấp quá nhanh làm gia tăng nhịp điệu nói trên và thu ngắn sự sống. Sự hô hấp chậm rãi, kéo dài, đều đặn là tiết kiệm sinh lực và kéo dài sự sống. Đó là bí quyết khoa khí công. Mỗi hơi thở tiết kiệm sẽ tích tụ lại thành một số dự trữ giúp ta kéo dài sự sống. Các đồ ăn có chất kích thích hay thuốc hút làm cho hơi thở dồn dập, giảm số lượng dưỡng khí vào phổi, tất nhiên làm ta giảm thọ nhanh. Có lẽ ông bạn còn nghi ngờ. Khoa yoga ý thức rất rõ sự liên quan chặt chẽ giữa cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Cả hai cơ quan này liên hệ mật thiết với hệ thần kinh. Bộ thần kinh là chìa khóa vào cánh cửa tâm linh. Do đó, hơi thở chính là lối vào tinh thần. Nhưng hơi thở chỉ là sự biểu lộ trên địa hạt vật chất của một sức mạnh tế nhị hơn. Sức mạnh này mới là cột trụ sinh hoạt xác thể. Và chính cái sức mạnh vô hình, vô ảnh, ẩn tàng trong cơ thể chúng ta mới thực sự điều khiển đời sống. Khi nó rời xác thân thì hơi thở ngừng lại và sự chết đến. Sự kiểm soát hơi thở giúp ta làm chủ một phần nào luồng sinh lực vô hình này. Khi sự chủ trị thân xác được thực hiện đến mức cao siêu, con người sẽ kiểm soát được sự vận động các cơ quan trong thân thể như tim, gan, bao tử, phổi. Giáo sư Spalding kêu lớn:
làm sao có thể được? Tim ngừng đập là chết rồi còn gì?
Bạn không tin hả? Được, bạn hãy để tay lên ngực tôi. Giáo sư Spalding để tay lên ngực đạo sĩ và tay kia bắt mạch. Một sự rung động lạ lùng xảy ra. Nhịp tim đập của đạo sĩ từ từ chậm dần và ngưng hẳn. Đây là một ảo tưởng. Giáo sư vội giơ tay xem đồng hồ. Đúng một phút im lặng rồi, quả tim bỗng bắt đầu đập trở lại. Đạo sĩ mỉm cười giải thích: bây giờ thì ông tin rồi chứ? Có lẽ ông nghĩ rằng điều này phản khoa học. Tôi xin lấy thí dụ sau mà ông có thể kiểm chứng được. Con voi thở chậm hơn con khỉ, do đó nó sống lâu hơn. Quan sát lối hô hấp loài vật như con rắn chẳng hạn, nó thở rất chậm nên sống lâu hơn con chó. Nếu nghiên cứu kỹ, bạn sẽ thấy sự liên hệ mầu nhiệm giữa hơi thở và sự sống lâu. Một kẻ sống đời êm đềm sống lâu hơn người có đời sống vội vã, náo nhiệt. Có các giống dơi ngủ suốt mùa đông. Chúng treo cẳng trên vách đá, ngưng thở nhiều tháng và chỉ tỉnh giấc khi xuân đến. Con gấu cũng ngủ suốt mùa đông như thế. Tại sao loài vật làm được mà loài người lại không làm được? Đó đâu phải phản khoa học hay phản thiên nhiên chứ. Vì các khoa học gia kết luận rằng điều này không thể xảy ra, nên không bao giờ họ nhìn thêm điều gì nữa. Đối với người Á Châu, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, và thiên nhiên là ông thầy rất tốt. Nhưng như thế đâu có lợi gì, sống lâu thêm vài tháng, vài giờ chứ. Đạo sĩ mỉm cười một cách bí mật trả lời: một ngày nào đó bạn sẽ hiểu lời tôi nói. Tôi không thể giải thích gì thêm lúc này. Bạn có tin rằng nếu luyện pháp môn này đến mức cao siêu, ta có thể thắng đoạt tử thần không? Bạn đồng ý rằng ngưng thở là chết, và nếu ta giữ được hơi thở thì ta bảo tồn sự sống, có đúng không? Dĩ nhiên như thế. Bạn thân mến, một đạo sư có thể cầm giữ hơi thở không những trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều thế kỷ, tức là họ có thể kéo dài sự sống theo ý muốn, có đúng không? Ông bạn có đồng ý rằng hơi thở ở đâu tức là sự sống ở đó kia mà? Nhưng làm sao có ai giữ được lâu như thế? Khi bạn lên dãy Hy Mã Lạp Sơn, bạn sẽ gặp những người này. Và điều này không lạ lùng như bạn nghĩ. Khoa yoga, chân truyền có thể đem lại nhiều quyền năng bất ngờ. Lạ lùng, nhưng đã mấy ai khổ công tập luyện? Trong thời buổi điên đảo hiện nay, con người mê mải trong danh lợi, phù phiếm, các ảo ảnh cuộc đời, làm gì có thì giờ suy nghĩ đến sinh hoạt tâm linh. Đó cũng là lý do những người thực sự mong muốn một trạng thái tâm linh thường ẩn mình ở quan vắng. Các bậc đó không bao giờ đi tìm đồ đệ, mà người tìm đạo phải đi kiếm các ngài. Giáo sư Spalding thắc mắc: nhưng sống lâu trong quan vắng để làm gì chứ? Hiện giờ đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ như người Âu, nghĩa là lý luận theo một chiều. Muốn học hỏi, bạn phải cởi bỏ các thành kiến sẵn có thì mới mong học hỏi những điều mới lạ. Một thời gian nữa bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Dĩ nhiên các bậc tân sư kéo dài đời sống vì những lý do chính đáng cao cả, chứ đâu tham sống sợ chết như người thường. Trên dãy Tuyết Sơn có những vị đã sống cả trăm năm, có vị sống đến cả ngàn năm. Tất cả đều có những sứ mạng riêng nên họ giữ nguyên thể xác. Một đạo sĩ thấp kém như tôi không đủ kiến thức để có ý kiến. Tôi cho bạn biết trước một điều: bạn sẽ cầm về anh móng tay của một vị lạc ma
đã sống hơn 400 năm.
Liệu ông có thể cho chúng tôi biết làm cách nào để kéo dài đời sống như thế được không?
Có 3 phương pháp kéo dài sự sống. Phương pháp thứ nhất là luyện tập tất cả các tư thế cùng với môn khí công bí truyền cho thật thuần thục tuyệt hảo. Phương pháp này chỉ có thể thực hiện dưới sự chỉ dẫn của một vị danh sư đã có kinh nghiệm. Vì sai một ly đi một dặm, đó là chưa kể người tập phải có một nếp sống tinh khiết, trong sạch hoàn toàn. Một ý niệm xấu khi thiền định có thể làm loạn động hơi thở, đưa đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma, điên loạn hoặc chết ngay. Phương pháp thứ hai là sử dụng dược chất, pha chế các loại thuốc đặc biệt, các loại cây cỏ hiếm hoi. Phương pháp này cũng chỉ một thiểu số biết cách bào chế và chỉ truyền lại cho các đệ tử riêng. Phương pháp luyện đơn này chỉ được dùng trong trường hợp đặc biệt vì nó có các hậu quả không thể lường được. Phương pháp thứ ba là lối khai mở kinh kỳ bát mạch, sinh tử huyền quan, rất khó giải thích theo khoa học thực nghiệm. Tôi chỉ có thể nói như thế, còn tin hay không là quyền của ông. Trong óc con người có một lỗ trống rất nhỏ nằm sâu bên trong và có một nắp đậy bên ngoài. Nơi cuối cùng của đốt xương sống là sào huyệt của luồng hỏa hầu Kundalini. Sự trụy lạc trác tán làm tiêu hao sinh lực, khiến con người trở nên già nua cằn cỗi. Trái lại, nếu biết kiểm soát, ta có thể tiết kiệm sinh lực. Khi một người làm chủ toàn xác thân, y sẽ kiểm soát được luồng hỏa hầu này. Chỉ những đạo sĩ yogi thượng thặng mới dám luyện đến luồng hỏa hầu, khiến nó thức tỉnh, đi ngược lên trên theo xương sống, khai mở các bí huyệt, các trung tâm quan trọng nằm dọc theo lỗ trình. Khi mở được nắp đậy lỗ hổng ngay trong ốc để luồng hỏa hầu chui vào cư ngụ nơi đây, ta sẽ khai mở nhiều quyền năng, cải lão hoàn đồng, kéo dài sự sống. Sự khó khăn nhất là việc mở được cái nắp đậy trên ốc. Việc này có khi cần sự trợ giúp của một danh sư sử dụng nội lực giúp y đã thông kinh kỳ bát mạch. Việc này rất khó vì cả táo bạo luyện công dễ mất mạng như chơi. Người thành công có thể kéo dài sự sống như ý muốn, và khi chết, thể xác họ vẫn tươi tốt như khi còn sống, không hề hư hại. Giáo sư Spalding im lặng. Tất cả những điều vị đạo sĩ tiết lộ thật lạ lùng, ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Chắc chắn khoa sinh lý học không thể chấp nhận luồng sinh lực vô hình này. Có lẽ nó xuất phát từ trí tưởng tượng của các đạo sĩ chất phát mê tín chăng? Có nên tin hay không? Như đọc được tư tưởng giáo sư, đạo sĩ mỉm cười. Tôi biết ông bạn nghi ngờ, vì các điều trên hoàn toàn trái với lý thuyết khoa học. Nhưng bạn hỡi, minh triết bao trùm mọi khoa học. Nó là khoa học vũ trụ. So với môn khoa học thực nghiệm thì môn này chỉ là một mảnh vụn. Một ngày nào đó, khoa học sẽ tiến đến vấn đề tôi vừa trình bày. Lúc đó, tình trạng hiểu biết của nhân loại đã tiến hóa cao hơn bây giờ, nên có thể hiểu biết một cách chính xác hơn. Bạn nên hiểu, luật vũ trụ định rằng khoa học thực nghiệm phải luôn luôn đi song song với sự tiến hóa của nhân loại. Vài trăm năm trước, có phải khoa học lúc đó thật là ấu trĩ so với bây giờ hay không? Nếu đi ngược dòng lịch sử, bạn có thấy rõ mức tiến hóa của khoa học và nhân loại luôn luôn bổ túc cho nhau không? Thời tiền sử, nói về nguyên tử lực là điều vô lý, và có nói cũng chả ai hiểu. Thời trung cổ, nếu có giảng giải về không gian sẽ bị kết án là phù thủy. Lịch sử Âu Châu đã chứng minh rằng những người thông minh quá đều bị chế nhạo là điên khùng rồi bị thiêu sống. Đó cũng là lý do các bậc danh sư không hề xuất hiện và các phương pháp tu hành được gìn giữ cẩn thận, bí mật. Chỉ những người thành tâm mới được dạy bảo.
Nhưng có cách nào một người Âu như tôi được truyền dạy các điều này không?
Được lắm chứ. Nhưng liệu bạn có sẵn sàng từ bỏ chốn phồn hoa đô hội để ẩn mình nơi hoang vu tịch mịch tu học không?
Điều này cũng được, nhưng tôi phải thu xếp công việc đã.
Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi hoạt động vui thú phàm tục để hoàn toàn dành cho việc thực hành pháp môn yoga không?
Không phải vài ngày, vài giờ, mà trọn đời.
Nhưng không lẽ trọn đời chỉ làm có thế thôi? Có lẽ khi tôi già đã.
Đạo sĩ bật cười. Bạn mến, yoga không phải một trò tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi hoặc khi tuổi già bóng xế. Người Âu các ông sao ham hoạt động và tham lam quá vậy?
Giáo sư Spalding đỏ mặt cãi.
Nhưng tập yoga để làm gì? Kéo dài đời sống khổ hạnh thêm vài năm có ích lợi gì đâu.
Đạo sĩ nghiêm mặt. Ai bảo mục đích yoga là cầu sống lâu? Sống khổ hạnh mà không có ý nghĩa để làm gì?
Phần lớn các đạo sĩ luyện thân thể cường tráng, sống lâu hơn người khác, chưa thấu hiểu mục đích tối hậu.
Bạn nghĩ các bậc chân sư chỉ lo sống thêm ít lâu hay sao?
Người đời thường chỉ hiểu một chiều và đi ngay đến kết luận. Chinh phục thể xác chỉ là bước đầu đưa con người đến việc chinh phục tinh thần. Giữ cho mình không hành động xấu thì dễ, nhưng giữ cho tâm không nghĩ xấu mới khó khăn gấp bội và đòi hỏi nỗ lực phi thường.
Đời người quá ngắn, việc tập luyện kiểm soát thể xác đã đòi hỏi nhiều năm, không đủ để tu tập tinh thần. Do đó các đạo sĩ mới kéo dài thêm đời sống.
Môn Hatha Yoga như tôi nói chỉ nhằm mục đích chủ trị xác thân. Khi thành công phải tu tập thêm Raja Yoga nhằm chủ trị tinh thần nữa chứ.
Hatha Yoga dọn đường cho Raja Yoga.
Thế tại sao không tập Raja Yoga ngay có hơn không?
Đạo sĩ lại bật cười.
Người Âu thật hấp tấp. Muốn đi xa phải đi từ từ. Phải tập đi trước khi tập chạy chứ.
Đốt giai đoạn là bảo đảm thất bại ngay.
Khi thể xác chưa làm chủ nổi thì làm sao đã đòi làm chủ tinh thần?
Giáo sư Spalding nôn nóng.
Nhưng làm sao tôi có thể học môn Raja Yoga? Bạn có thể chỉ cho tôi thêm về môn này không?
Này ông bạn, việc gì cũng có duyên phận. Nếu đủ duyên, bạn sẽ gặp thầy hay, bạn giỏi. Hãy có một lòng khao khát chân lý, rồi định mạng sẽ dẫn dắt bạn.
Nhưng tôi đâu có quen biết ai. Các bậc chân sư đâu có tên trong điện thoại niên giám. Tôi làm sao gặp các ngài chứ?
Đạo sĩ mỉm cười một cách bí mật.
Hãy vững niềm tin, lòng khao khát cầu đạo, có một tư tưởng mạnh mẽ và chắc chắn sẽ được đáp ứng. Hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi ngươi sẽ gặp. Bạn quên rồi sao?
Giáo sư Spalding giật mình. Một lần nữa, câu nói quen thuộc trong Kinh Thánh là được nhắc nhở bởi một đạo sĩ xứ Ấn. Ông bối rối không biết nói gì. Đạo sĩ mỉm cười nói tiếp.
Người Âu có tính tò mò cái gì cũng muốn biết hết. Thực hành mới là quan trọng, chứ biết để làm gì?
Phương pháp rèn luyện tinh thần cũng giống như thể xác thôi.
Nếu tập luyện thể thao đều đặn, bắp thịt sẽ nảy nở, rắn chắc, thì
tập rèn luyện tinh thần cũng vậy. Nhiều người có các tính xấu như ích kỷ, tham lam, hạ tiện, đa nghi. Do đó, họ hành động không tốt với người khác. Đa số cho rằng đó là bản tính tự nhiên không đổi được. Thực ra, nếu muốn, ta có thể sửa đổi mọi tính tình. Nếu một tập luyện đúng cách làm bắp thịt nở nang, thì sự kiểm soát, thích nghi sẽ tạo các đức hạnh cần thiết. Kinh Rig Veda đã ghi rõ như thế này: kẻ nào quan niệm sự tiến hóa một cách rõ ràng, chính xác, sẽ ý thức được quyền lợi và hạnh phúc của mình. Muốn trở nên một bậc toàn thiện, ta phải có các đức hạnh và lòng can đảm. Người nào muốn cải thiện xã hội, phải biết cải thiện mình trước đã. Phải biết quên quyền lợi riêng để chú tâm vào phận sự chung. Phải hiểu rằng các cơ hội tiếp xúc với mọi người đều tạo cho ta cơ hội phụng sự. Phụng sự mọi người chính là phụng sự Thượng Đế. Những người nhiệt tâm sửa mình phải ý thức quyền năng vô hạn của tư tưởng, vì hành động phát sinh từ tư tưởng. Người tìm đạo phải biết kiểm soát tư tưởng của mình và sử dụng chúng một cách hợp lý và bác ái. Kiểm soát tư tưởng là mục đích môn Raja Yoga. Trở ngại lớn nhất của người luyện tâm rèn chí là sự kiêu ngạo và óc chỉ trích. Với óc chỉ trích, con người công kích tất cả. Họ sẵn sàng bôi lọ mọi đức hạnh, tìm sự sai quấy ở khắp mọi người. Người tu pháp môn Raja Yoga phải có thái độ ngược lại, phải tìm thấy điều thiện ở tất cả mọi người và nhìn thấy mọi sự đều có cái lý riêng của nó. Có thế, họ mới giúp mình và người khác được. Trở ngại thứ hai là sự nông nổi. Làm điều này chưa xong đã nhảy sang việc khác. Vừa bắt tay vào việc đã mong thấy kết quả. Và nếu kết quả chưa như ý muốn, liền bỏ điều theo đuổi để nhảy sang một điều khác. Rốt cuộc không có điều gì xong cả. Thái độ này không thể chấp nhận được. Sự bền tâm, kiên trí là điều cần thiết để chủ trì tư tưởng. Dĩ nhiên, kiếp người ngắn ngủi, không ai có thể trừ hết thói hư tật xấu trong một kiếp. Do đó, việc tu hành cũng kéo dài trong nhiều kiếp sống. Điều quan trọng là khi đã nhận thức con đường phải đi, cần tập trung nỗ lực để mà đi đến cùng. Ý chí con người tồn tại từ kiếp này qua kiếp khác. Những điều đã học hỏi sẽ không bao giờ mất hết, cho đến khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều đặt dưới sự kiểm soát của ý chí, thì con người sẽ trở nên một bậc thánh nhân. Khi đó, họ sẽ ý thức các sự kiện vĩ đại của sự sống vô cùng và rời bỏ cái bản ngã để hòa mình vào dòng tiến hóa vũ trụ, hòa nhập với chân ngã bất diệt. Như vậy thì môn này sẽ giúp ta trở nên một vị thánh. Này ông bạn, đừng nên kết luận vội vàng. Con đường dẫn đến quả vị tiên thánh đâu phải chỉ có một. Có nhiều con đường đưa đến chân lý, và không đường nào hơn đường nào hết. Đây là một điều vô cùng quan trọng mà bạn phải ghi nhớ mãi mãi. Không một con đường nào hơn đường nào, dù là Hatha Yoga hay Raja Yoga hay là môn gì chăng nữa. Tại sao ta cứ nghĩ pháp môn này mới hay, tôn giáo kia mới tốt? Không một đường nào có thể là duy nhất được. Tốt hơn cả, hãy tự biết mình. Thay vì tìm một chân lý tuyệt đối, hãy tìm sự tuyệt đối nơi mình. Vì chân lý để sống, chứ không phải để dạy. Giáo sư Spalding im lặng, không thốt lên câu nào. Lời nói của đạo sĩ như có một sức mạnh vang dội trong lòng ông. Các thành kiến từ trước bỗng tan biến hết, và ông cảm thấy xúc động vô cùng. Đạo sĩ mỉm cười: "Này ông bạn, không một vị thánh nào vỗ ngực xưng danh, mà chỉ có các kẻ còn u mê trong bản ngã mới tha thiết đến danh vọng địa vị. Khi họ đeo đầy mình những chức tước thì làm sao họ giải thoát được? Thượng đế ban cho ta trí thông minh để nhận xét, thì ta phải biết phân biệt chứ. Hãy nhìn thành Benares với cả trăm đền thờ khác nhau, hàng ngàn giáo sĩ tông phái, ai cũng tự nhận rằng phe mình gần thượng đế nhất. Tại sao suốt 2 năm nay phái đoàn các ông đã đi khắp nơi, thăm viếng khắp chỗ mà vẫn không thỏa mãn? Phải chăng vì sự hiểu biết phân biệt các ông đã cao, không chấp nhận sự mê tín mù quáng nữa?" Kinh Gita nói rõ: "Thầy nào trò nấy, một tu sĩ chân chính không có đệ tử bất hảo, và một đệ tử thông minh không tìm thầy bất lương." Luật thiên nhiên đã dạy: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu." Một người sáng suốt đâu thể đi theo kẻ u mê. Một tu sĩ hiểu biết phải lo làm chủ chính mình để cầu giải thoát, chứ đâu phải lo lôi kéo đệ tử cho đông, xây cất các đền đài cho đẹp để tự hào về các thành quả này. Như thế là phô trương bản ngã, kiêu căng, ngã mạn, làm sao còn giải thoát được? Bạn hãy sử dụng lý trí và trực giác để phân biệt những người này. Nếu bạn tha thiết mong cầu chân lý, thì chắc chắn điều mong ước sẽ thành sự thật. Chúng ta gặp nhau thế này cũng đã quá đủ. Đã đến lúc tôi phải trở về am thất. Nhưng làm sao tôi sẽ gặp lại ông? Tôi chưa biết tên ông mà. Hãy gọi tôi là Brahmananda." Giáo sư Spalding yên lặng nhìn vị đạo sĩ khuất dần qua hàng cây rậm rạp. Bóng chiều từ từ rơi xuống trên sông Hằng. Khoa học thực nghiệm và khoa học chiêm tinh bí truyền. Lawrence K. Makers là một người Anh giàu có, sống tại Benares nhiều năm. Ông làm chủ nhiều xí nghiệp lớn và có một kiến thức rất rộng về xứ này. Nhà thương gia khoản đãi phái đoàn trong tòa biệt thự rộng rãi xây cất bên sông Hằng. Sau câu chuyện xã giao, giáo sư Allen lên tiếng: "Bạn nghĩ sao về những điều người Ấn gọi là minh triết thiêng liêng và những sự kiện mê tín dị đoan xảy ra ngoài chợ?" Lawrence lắc đầu: "Xứ này vẫn có những trò biểu diễn như thế, nhưng ngoài những cái mà ta cho là ảo thuật hoặc mê tín dị đoan, còn ẩn giấu những ý nghĩa tâm linh rất ít ai biết được. Muốn tìm hiểu phải nghiên cứu cặn kẽ, chứ không thể kết luận vội vã được." Giáo sư Oliver bật cười: "Bạn cho rằng những trò ngồi bàn đinh, thổi kèn, gọi rắn còn ẩn giấu những ý nghĩa tâm linh hay sao? Tùy tâm trạng của mình mà ta xét đoán sự kiện. Nếu ta nhìn nó dưới cặp mắt của người Âu thì ta sẽ chỉ thấy nó là một trò bối rối không hơn không kém. Nhưng nếu ta gạt bỏ các thành kiến, biết đâu ta chẳng học hỏi thêm được." Giáo sư Allen châm biếm: "Bạn ở Ấn đã lâu, chắc đã học hỏi được nhiều điều mới lạ mà." Nhà thương gia mỉm cười: "Đúng thế, tôi đã học hỏi rất nhiều, và điều đầu tiên tôi học được là sự khiêm tốn chỉ có sự khiêm tốn mới giúp ta học hỏi thêm những điều mới lạ. Các bạn hãy nhìn ly nước đầy trên tay tôi đây. Nếu tôi tiếp tục rót thêm thì nước sẽ tràn ra ngoài. Trừ khi tôi đổ bớt nước trong ly đi thì tôi mới rót thêm nước vào được. Kiến thức cũng thế thôi. Chỉ khi ta khiêm tốn, gạt bỏ những thành kiến có sẵn, ta mới tiếp nhận thêm được những điều mới lạ. Các bạn muốn nghiên cứu học hỏi những minh triết của xứ Ấn, nhưng vẫn giữ thành kiến của người Âu, khinh bỉ mọi sự, thì có khác chi ly nước đầy, làm sao rót thêm nước vào được nữa. Mọi người im lặng. Câu nói thẳng của vị thương gia ít nhiều đã va chạm tự ái phái đoàn. Dù sao họ cũng là những khoa học gia nổi tiếng nhất của hoàng gia, lúc nào cũng được nể vị, kính trọng. Để phá tan bầu không khí nặng nề, giáo sư Mortimer chỉ một hình vẽ lạ lùng treo trên tường. Đây là hình vẽ gì vậy? Trông như các tinh tú thì phải. Bạn nói đúng, đó là lá số tử vi của tôi. Mọi người bật cười, giáo sư Allen khôi hài. Lá số tử vi? Lawrence thân mến, bạn đã trở thành người Ấn hồi nào vậy? Lawrence nghiêm mặt. Đây là món quà vô giá của Sudhi Babu, nhà chiêm tinh giỏi nhất Ấn Độ. Toàn thể phái đoàn phá lên cười vì nghĩ đến những gã thầy bói ngồi xổm bên lề đường. Khắp xứ Ấn, chỗ nào cũng có thầy bói, thầy tướng, kiếm ăn qua sự mê tín của dân chúng. Đồ nghề của họ là vài cuốn sách bẩn thỉu, vài niên lịch lạ lùng. Họ tự hào có thể biết rõ số phận sang hèn mọi người, nhưng hình như không biết gì về số phận chính họ. Lawrence lắc đầu. Sudhi là một vị thầy, một người thuộc giai cấp thượng lưu, quý phái, chứ không phải loại thầy bói hạ cấp. Y nghiên cứu tử vi từ nhỏ và có thể biết trước nhiều điều quan trọng. Các bạn muốn khảo cứu hiện tượng huyền bí, sao không đến gặp y? Biết đâu y chả giúp các bạn. Sudhi có thói quen là không bao giờ tiếp khách lạ, nhưng y là bạn thâm giao của tôi sẽ hết lòng giới thiệu cho. Giáo sư Allen lắc đầu. Chúng tôi muốn nghiên cứu nền văn minh xứ Ấn, chứ không phải xem vận mạng hên xui tốt xấu. Lawrence mỉm cười bí mật. Như thế các bạn lại càng phải đến gặp nhà chiêm tinh này. Các bạn nên nhớ, dù muốn, chưa chắc sư đi đã chịu tiếp các bạn đâu. Chính tiểu vương xứ Punjab đến xin ý kiến 3 ngày 3 đêm mà Sudhi cũng không thèm tiếp đó. Nhà chiêm tinh ở một biệt thự rộng lớn, quanh nhà trồng rất nhiều cây cảnh. Đã có hẹn trước nên gia nhân mời tất cả mọi người vào trong phòng khách. Đó là một căn phòng rất lớn, trang trí sang trọng như phòng một ông hoàng. Babu là một người Ấn gầy gò, bé nhỏ, nhưng có một đôi mắt sáng ngời, chứng tỏ một đời sống nội tâm dồi dào. Y di chuyển hết sức chậm rãi như một con mèo và nói bằng một tiếng Anh rất đúng giọng và lịch sự. Khi Makers cho biết các ông muốn tìm hiểu về khoa chiêm tinh, giáo sư Oliver nói ngay: xin ông hiểu cho, chúng tôi muốn sưu tầm các hiện tượng huyền bí, chứ không hoàn toàn tin tưởng gì về môn này. Babu im lặng nhìn mọi người. Y lạnh lùng. Nếu các ông muốn, tôi có thể lấy lá số tử vi cho các ông. Giáo sư Oliver nghi ngờ. Xin ông đừng dài dòng về tương lai và may rủi. Hãy nói thử về quá khứ của tôi xem sao. Babu gật đầu, hỏi giáo sư Oliver vài câu về ngày sinh, rồi y phóng bút vẽ các ký hiệu lạ lùng lên một tờ giấy. Y chậm rãi tuyên bố: ông sinh trưởng trong một gia đình thương gia. Từ nhỏ ông nuôi mộng hải hồ, thích du lịch. nhưng gia đình ông nghiêm khắc ngăn cấm. Thân phụ ông muốn con mình phải theo học về thương mại tại Oxford để nối nghiệp. Tuy nhiên, ông lại có năng khiếu về khoa học, nên chỉ một thời gian ngắn, ông đã chuyển qua ngành vật lý học. Cha ông giận quá, nhất định không giúp đỡ gì ông nữa. Gia tài sự nghiệp truyền cho các em ông. Đến khi ông trở nên một khoa học gia lỗi lạc của hoàng gia, thì cha ông lại bắt ông trở về, đi vào con đường chính trị. Dưới áp lực gia đình, ông thành hôn với một thiếu nữ dòng dõi quý tộc. Cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc, và ông vùi đầu trong phòng thí nghiệm để tìm quen. Người vợ quen thói giao thiệp rộng đã phá nát tài sản, sự nghiệp và còn ngoại tình. Cha ông buồn phiền, thất vọng qua đời. Ông chịu đựng người vợ suốt 18 năm, cho đến khi bà ta tự trận. Sau khi thu xếp mọi việc, ông gia nhập phái đoàn với mục đích xa rời London và thỏa mãn giấc mộng hải hồ. Giáo sư Oliver ngồi im không thốt lên một tiếng, chứng tỏ những điều Babu nói không sai. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Babu lạnh lùng tiếp: ông có muốn tôi nói thêm chi tiết hay nói về tương lai nữa không? Giáo sư Oliver lắc đầu xua tay, mặt mày tái nhợt như người vừa trải qua một điều gì kinh khủng. Giáo sư Allen lên tiếng: nhưng tại sao các tin tức ở xa lại ảnh hưởng đến từng cá nhân được? Babu thông thả trả lời: nếu các tinh tú ở xa quá, thì khoa học thực nghiệm giải thích thế nào về ảnh hưởng của mặt trăng đối với nước thủy triều lên xuống, hoặc chu kỳ trong thân thể đàn bà? Nhưng nếu tôi bị tai nạn thì điều đó ăn nhập gì đến các hành tinh đâu? Babu lắc đầu mỉm cười: các ông nên nghĩ thế này, tinh tú chỉ là biểu tượng mà thôi, tự nó không ăn nhập gì đến chúng ta hết, mà chính cái dĩ vãng của ta đã ảnh hưởng đến đời sống hiện tại. Tinh tú chỉ phản chiếu lại cái ảnh hưởng này mà thôi. Không ai có thể hiểu khoa chiêm tinh nếu họ không tin luật luân hồi. Con người chết và tái sinh trở lại trong nhiều kiếp. Định mệnh của y theo dõi và ảnh hưởng lên đời sống của y theo luật nhân quả. Nếu ta không tin con người chết đi và đầu thai lại để học hỏi, để tiến hóa, để trở nên một người toàn thiện, thì mọi sự đều là ngẫu nhiên hay sao? Một thượng đế công bình bác ái có lẽ nào dung túng điều này? Khi qua đời, thể xác hư thối tan rã, nhưng tính tình, dục vọng và ý chí vẫn còn nguyên cho đến khi ta đầu thai vào một kiếp sống mới, thì những tính này sẽ trở nên cá tính của kiếp sau. Các hành tinh chỉ là mảnh gương ghi nhận các nguyên nhân này và phản chiếu trở lại. Bất cứ một hành động nào cũng tạo nên một nguyên nhân, dù xấu hay tốt. Ví như ta ném một trái bóng lên không trung, trước sau gì thì nó cũng rơi xuống vì trọng lượng và ảnh hưởng của sức hút trái đất. Nhưng đến khi nào nó rơi xuống còn tùy sức ném của ta mạnh nhẹ ra sao. Khoa chiêm tinh nghiên cứu các vũ trụ tiến này để đoán được khi nào cái nguyên nhân trước sẽ trở lại. Babu im lặng một lúc và thông thả giải thích thêm. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn các ông hiểu lịch sử chiêm tinh để có một cái nhìn thật đứng đắn. Từ ngàn xưa, chiêm tinh học vẫn được coi là một khoa học quan trọng. Chiêm tinh gia chỉ đứng ở địa vị thứ hai sau giáo sĩ mà thôi. Đối tượng của khoa chiêm tinh là vũ trụ. Tiếc thay, phần này đã bị thất truyền, chỉ còn phần nhỏ nói về sự liên hệ giữa con người và các bầu tinh tú là còn được lưu truyền đến nay và được xem là khoa bói toán. Khoa chiêm tinh có từ lúc nào không ai biết, nhưng hiền triết Brihu đã truyền dạy các môn đồ của ông vào khoảng 6.000 năm trước. Nòng cốt của nó nằm trong bộ sách Brahma Chinta do ông soạn ra. Brihu có 4 đệ tử. Người thứ nhất rất giỏi về khoa học, đã đi sang Ba Tư lập nghiệp. Từ đó ngành chiêm tinh đi về hướng Tây và ảnh hưởng đến Hy Lạp, La Mã sau này. Người thứ hai rất giỏi về triết học, đi về phương Đông sang Trung Hoa, truyền bá ngành này ở đây. Người thứ ba thích nghiên cứu những hiện tượng siêu hình, đã lên Tuyết Sơn nhập thất và sau truyền môn này cho dân chúng Tây Tạng. Người thứ tư ở lại xứ Ấn và làm đến chức quốc sư. Bộ sách Brahma Chinta được coi là quốc bảo cất trong cung điện. Sau này các hoàng tử tranh cướp ngôi vua đã tranh nhau bộ sách quý. Sau mấy chục năm chinh chiến, bộ sách được phân chia làm nhiều phần, mỗi ông hoàng giữ một mảnh, và từ đó khoa chiêm tinh trở nên thất truyền. Các mẫu vụn này đã được các thầy bói sưu tầm ghi chép lại để kiếm ăn, nhưng họ chỉ nắm một vài then chốt chứ không sao hiểu hết. Như các ông thấy đó, căn nhà này rất lớn, gồm khoảng 49 phòng. Mỗi phòng đều chứa đầy các sách vở do tôi sưu tầm. Tất cả gia tài sự nghiệp của tôi đều được sử dụng để sưu tầm các sách cổ. Tôi xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, nhưng tôi chỉ ham mê khoa chiêm tinh. Tôi bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu, theo học các vị chiêm tinh gia nổi tiếng, cho đến khi sưu tầm được bộ Brahma Chinta. Dĩ nhiên, bộ sách này nguyên bản mấy ngàn trang, nhưng tôi chỉ sưu tầm được có vài trăm trang và tốn gần 20 năm nghiên cứu nó. Babu mỉm cười nhìn giáo sư Olivers. Bạn Olivers thân mến, lá số tôi lấy cho ông rất khác thường so với người Âu. Tin hay không tùy ý bạn, đúng hay sai chỉ bạn biết. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng các nghiệp quả đã trả xong, đời bạn đã bước vào một khúc quanh quan trọng. Lá số cho thấy bạn đã đến bên thềm đạo và sẽ được một sự dìu dắt của một hiền giả. Giáo sư Oliver cảm động siết chặt đôi tay gầy gò của nhà chiêm tinh. Toàn thể phái đoàn cũng xúc động không kém. Khi trước họ đã nghi ngờ khoa bói toán, nhưng sự kiện vừa xảy ra đã thay đổi tất cả. Không ai ngờ giáo sư Oliver lại có một đời sống cá nhân bất hạnh như thế. Babu đưa toàn thể phái đoàn đi xem những căn phòng chứa sách với những tủ lớn chứa hàng ngàn cuốn sách cổ. Giáo sư Mortimer, một nhà khảo cổ học của trường Harvard, đã phải kinh ngạc trước kho tàng sách vở vô giá này. Có những bộ sách viết trên lá buông cả ngàn năm trước, xen lẫn các tài liệu khắc trên gỗ thế kỷ thứ 6. Toàn thể phái đoàn có cảm tưởng như phần lớn kho minh triết xứ Ấn đều tập trung nơi đây. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Những sách vở này nói về những gì vậy? Đó là những sách về vấn đề tôn giáo, minh triết cổ truyền, triết học Ấn Độ. Như thế ông cũng là một triết gia. Babu mỉm cười. Một người không hiểu về triết lý sẽ chỉ là một hàng chim tinh tồi hay thầy bói hạ cấp. Ông có thu nhận đệ tử không? Có rất nhiều người đến xin tôi dạy dỗ, nhưng tôi từ chối vì thấy họ không đủ thiên tư để lĩnh hội hay ý chí để đi đến cùng. Tôi nghĩ mình chưa đủ sức làm thầy ai hết, mà chỉ là một người ham mê nghiên cứu cũng như các ông, là những khoa học gia say mê kiến thức khoa học. Nhưng ông cũng dùng chiêm tinh để hướng dẫn đời mình chứ. Ông có thể xem được quá khứ vị lai kia mà. Babu lắc đầu. Không đâu, tôi đã tìm thấy ánh sáng chân lý và không cần đến khoa chiêm tinh. Khoa học này chỉ hữu ích cho những kẻ còn lần mò trong bóng tối. Tôi đã hoàn toàn trao trọn đời mình vào tay Thượng Đế, không còn lo nghĩ ưu phiền gì về tương lai nữa. Bất cứ điều gì xảy ra, tôi cũng chấp nhận như ý muốn của Ngài.
Nếu ông bị kẻ hung dữ hãm hại làm lâm nguy tính mạng, thì ông có cho đó là thiên ý không? Ông sẽ làm gì để tự vệ chứ?
Tôi biết rằng trong khi nguy cấp, chỉ cần cầu nguyện là đủ. Cầu nguyện là cần thiết, vì lo âu chả ích gì. Nhiều khi tôi gặp khó khăn, và lúc đó tôi ý thức sự giúp đỡ của Thượng Đế hơn bao giờ hết. Các bạn có biết rằng tôi đã xé bỏ lá số tử vi của mình từ khi tìm thấy ánh sáng chân lý. Tôi tin chắc rằng con người có thể cải tạo tinh thần để hòa hợp với đấng toàn năng. Còn các việc xảy ra do hậu quả của quá khứ ta không thể thoát được, thì lo lắng quá chi. Ý niệm về Thượng Đế là điều phái đoàn luôn luôn nghe nói đến. Người dân Á Châu có một tinh thần tôn giáo rất mạnh, tôn sùng Thượng Đế quá nhiệt thành. Họ đâu hiểu rằng người Âu vốn có óc hoài nghi, thường thay thế cái đức tin đơn giản bằng cái lý trí phức tạp. Làm sao họ có thể hiểu rằng Thượng Đế chỉ là một quan niệm, một giả thuyết, cũng như trăm ngàn giả thuyết khác, nghĩa là cần phải chứng minh cụ thể. Babu mỉm cười như đọc được ý nghĩ mọi người. Này các bạn, cái lý trí tự cao tự đại của con người không có ích gì cả. Chỉ khi nào họ đạt đến trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, họ mới ý thức các luật huyền bí vũ trụ và sự nhỏ bé của con người. Khi tách khỏi trạng thái u mê của lý trí, họ mới ý thức sự an lạc tuyệt vời khi hòa hợp với Thượng Đế. Giáo sư Allen lắc đầu. Tại sao ông nghĩ rằng đó là một ảo ảnh, một sự tưởng tượng chứ? Babu bật cười. Này các bạn, một bà mẹ sinh con có khi nào lại nghi ngờ rằng đứa con đó không có thật? Khi hồi tưởng lúc lâm bồn, có khi nào bà ấy cho rằng đó chỉ là một sự tự kỷ ám thị không? Khi nhìn đứa con mỗi ngày một lớn khôn, làm sao bà mẹ lại nghĩ rằng đứa bé không hiện hữu? Sự giác ngộ tâm linh là một biến cố vô cùng quan trọng trong đời người mà không ai có thể quên được. Vì từ đó, con người hoàn toàn thay đổi, trở nên một con người mới. Babu liếc mắt nhìn toàn thể phái đoàn, tất cả đều là những giáo sư, khoa học gia danh tiếng nhất. Y mỉm cười tuyên bố, chúng ta chỉ mới ở vào một buổi bình minh của khoa học, nhưng mỗi khám phá mới, mỗi kiến thức mới đều đem lại cho chúng ta một bằng chứng rằng vũ trụ này là công trình của một đấng hóa công. Hãy lấy một thí dụ toán học cho dễ hiểu. Nếu ta bỏ vào túi 10 thẻ nhỏ. Mỗi thẻ có ghi số từ 1 đến 10 và tuần tự rút ra từng cái một. Sau khi rút xong, ta lại bỏ thẻ vào túi, trộn đều và rút ra lần nữa. Làm sao ta có thể rút tuần tự từ số 1 đến số 10? Theo toán học, ta phải rút 10 lần mới có một lần rút được thẻ mang số 1. Phải rút 100 lần mới có một lần rút được số 1 và 2. Phải rút 1000 lần mới được số 1, số 2, số 3 liên tiếp. Nếu muốn rút theo thứ tự 1 đến 10 thì trường hợp đặc biệt này chỉ có thể xảy ra một lần trong 10 tỷ lần. Có đúng không? Nếu áp dụng toán học vào các điều kiện tạo đời sống ở quả đất này thì ta thấy nguyên lý ngẫu nhiên không sao hội đủ các điều kiện cần thiết.